Gia Minh hân hạnh trở lại cùng quý thính giả và các bạn trẻ trong chuyên mục hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, chọn một ngành nghề và theo đuổi nghề đó trong suốt cuộc đời không phải là điều đơn giản. Có người may mắn tìm được cho mình nghề phù hợp với năng khiếu, tuy vậy lại có người không may bị nghề chọn chứ không phải chủ động chọn nghề. Dẫu rơi vào hoàn cảnh nào chăng nữa, một khi đã bắt tay vào công việc, yêu cầu đầu tiên là phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và có thể ban đầu công việc chưa tạo được hứng thú vì không mấy phù hợp theo mong muốn, tuy nhiên sau một thời gian làm việc, duyên nghề lại cuốn hút người biết dành tâm trí cho nó. Trong một nhịp sống trẻ tuần này, Gia Minh giới thiệu cùng quý vị và các bạn câu chuyện về hai giáo viên nam dạy tại trường mầm non. Hẳn là nhiều người vẫn còn thành kiến với hình ảnh người nam đi làm nghề nuôi dạy trẻ, nên qua chính tâm sự của người trong cuộc, hy vọng định kiến đó sẽ đổi thay và giúp các bạn trẻ ngày nay có thể mạnh dạn chọn những nghề mà xã hội cần đến. Nếu được yêu cầu tìm trong danh mục âm nhạc Việt Nam một bài hát nói về thầy dạy trẻ, các bạn có thể giúp Gia Minh làm được điều đó không? Riêng bản thân thì Gia Minh thấy khó quá. Lâu nay chúng ta quá quen thuộc với những bài như Cô Giáo, Mẹ Hiền, rồi khi hát cùng con cháu thì luôn phải sử dụng ca từ quen thuộc Mùa Xuân Ai Đi Hái Hoa Mà Em Đi Nuôi Dạy Trẻ. Và trong thực tế, nếu đi từ Nam chí Bắc, chúng ta cũng hiếm gặp được một khuôn mặt nam giới múa hát cùng các bé độ tuổi mầm non mới rời xa lòng mẹ để đến với khung cảnh trường lớp. Thế nhưng tại một số trường mầm non ở thành phố Hồ Chí Minh, gương thành công của giáo viên nam lại được nhiều người đề cập đến. Hai giáo viên trong những trường hợp hiếm hoi đó là thầy Lưu Trọng Bình ở quận 3 và thầy Nguyễn Tường Thụy ở quận Tân Bình. Vậy ưu điểm của những thầy giáo đi nuôi dạy trẻ là gì? Thầy Nguyễn Tường Thụy cho biết.
Thành lời á, học trò thì nó xà giáo viên nam hơn là nữ, tại vì ít, nói thì nó nghe lời hơn á. Thường là giáo viên nam thì lợi thế hơn, giáo viên nữ là cái là giống như người cha đó. Thì những cái cô giáo thì người ta nói thường là nó không có được mạnh mẽ như nam. Đó, thì đối với cái cháu nam á, thì thường là nhiều phụ huynh thì cũng thích học thầy giáo. Thì nhiều phụ huynh đăng ký ở lớp em hoặc lớp thầy do tâm ở dưới. Tại vì người ta nghĩ là con nhiều khi nam á, hoặc là những bé nó yếu đuối đó, thì thường là vào vô lớp á, thì em rèn cho các cháu nó mạnh mẽ hơn, rồi nó tự tin trong cái cách sống, phục vụ tự nó, phục vụ cho nó bằng các trò chơi, bằng các cái hoạt động để cho cháu nó tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Em thì thường là hoạt động phong trào ở ngoài trường nhiều, rồi đoàn đội nhiều thì mình cũng giúp mình trong cái việc khi các cô không có được mạnh dạn tự tin lắm, khi mà lên tiết chẳng hạn thì khi mà có những cái buổi giao lưu rồi những cái buổi tiếp xúc thì các cô sẽ mạnh dạn hơn, mạnh dạn và gần gũi hơn với các cháu.
Tuy nhiên, đối với một người nam đi làm cái nghề mà xã hội lâu nay vẫn cho là của phụ nữ như thế, thì trước hết cái khó chính là từ thành kiến ấy gây ra. Rồi hệ quả của thành kiến đó là cách đối xử của những người trong nghề đến đánh giá của bạn bè, gia đình. Thầy Lưu Trọng Bình đề cập đến những trở ngại mà bản thân gặp phải khi chọn nghề nuôi dạy trẻ.
Cái khó khăn hiện nay đó là ở các nước khác thì tôi không biết. Nhưng ở tại Việt Nam và nhìn chung là hiện nay thì cái ngành nam giáo viên mầm non ít, cho nên là cái xã hội và nhiều người thì có thể là nhiều người người ta chưa biết là có nam thầy giáo mầm non nữa. Người ta cứ nghĩ là đến trường mầm non, đến nhà trẻ là chỉ gặp các cô thôi, cho nên là nhiều người người ta còn bỡ ngỡ khi người ta gặp thầy dạy ở trong các trường. Bởi vì người ta nghĩ như thế này nè, là phụ nữ vào chắc có lẽ là cho con ăn rồi chăm con rồi vệ sinh cho con thì tốt hơn đàn ông. Đàn ông thì làm những cái việc đó vụng về. Ngay từ ngày tôi đi học cho tới sau này tôi ra nghề và cho tới cơ sở những lúc gần đây cũng có. Người ta hay nói mấy ông mà đi làm mầm non thì chắc bê đê hết rồi. Bê đê thì mới đi làm mầm non chứ người bình thường người ta đâu có làm mầm non nghề của phụ nữ. Đàn ông phải đi làm kinh tế hay xây dựng cái gì đó ghê gớm. Tôi thì tôi nghĩ như vậy, tôi nghĩ như thế này nè. Có thể người ta ban đầu người ta chưa nhìn thấy hết, nhưng một ngày nào đó với cái mình thể hiện thì người ta có thể sẽ suy nghĩ lại và sẽ nhìn nhận lại vấn đề.
Những khó khăn đó cũng được thầy Nguyễn Tường Thụy chia sẻ.
cái điều khó khăn thì nhiều lắm. Thứ nhất là cái việc về một cái tập thể nữ không thì giáo Việt Nam nó gặp nhiều khó khăn trong cách giao tiếp. Mới đầu thì nó còn nhiều cái không có được thoải mái. Sau này thì nó mới bớt. Từ từ làm lâu rồi thì nó bình thường lại. Thế bạn bè cũng không có nhìn mình cặp mắt không có được thiện cảm lắm. Bạn bè nghĩ là mình yếu đuối lắm mới vô cái ngành này. Rồi trong công việc á, thì khi mà làm việc mới trong một cái lớp á, thì nhiều khi gặp nhiều khó khăn trong cái cách vệ sinh của cháu á. Vệ sinh của cháu nam thì dễ hơn, còn cháu nữ thì nhiều khi mình cũng ngại. Tại vì nhiều khi cháu nó lớn á, 4-5 tuổi, 5-6 tuổi đó, thì cái điều đó cũng khó khăn. Nhưng mà thế nên là thường thì nữ làm. Thì trên lý thuyết nó như vậy, nhưng mà thực tế thì nó phải đi vào sâu sát từng cái việc một á, thì mình mới cảm thấy là nó có nhiều cái nó không có phù hợp, nó không phải phù hợp mà nó những cái việc đó nó không có như là lý thuyết mình học. Nhiều cái vấn đề mà đụng chạm vô thì nó không có như là lý thuyết mà nó khác xa với lý thuyết. Đầu tiên vô đi học cũng vậy, thì mọi người nhìn mấy cặp mắt mình không có thiện cảm lắm. Tại vì bên trường hồi trước em học bên trung học thì chỉ có 5-6 bạn nam, còn cả ngàn nữ lận. Đó là một cái mình người ta cảm thấy mình vô trường đó thì giống như là tạm bợ vậy đó, nó không phải là ngành mình yêu thích.
Vậy thì làm sao hai thầy có thể theo đuổi con đường mình đã chọn khi thành kiến xã hội vẫn nặng nề như thế? Cách thức giải quyết vấn đề mà hai thầy đưa ra cũng không có gì khác hơn là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, để chứng tỏ với mọi người rằng không thể giới hạn một nghề cho giới này hay cho giới khác. Kinh nghiệm của thầy Lưu Trọng Bình được chính thầy tóm tắt như sau.
Tôi nghĩ như thế này, mình làm bất kỳ một việc gì như vậy, mình bằng làm bằng toàn tâm của mình, là bằng cái tâm chứ không phải chỉ bằng cái trách nhiệm đơn thuần. Tại vì dù tôi nhận cái việc đó tôi làm bằng cái trách nhiệm, tôi làm hết trách nhiệm, thì ở đây tôi vừa làm hết trách nhiệm nhưng mà tôi vừa làm bằng cái tâm của một nhà giáo dục, cái tâm của một người yêu thương trẻ con. Tôi làm đam mê bằng cái tâm của mình. Sao mình tạo được cái sự tin tưởng cho phụ huynh trong công tác chăm sóc bé, đặc biệt là vấn đề chăm sóc, rồi sau đó mình dạy cho các em để làm sao mỗi ngày qua các em tiếp thu học được từ người thầy, là học được từ mình những kiến thức mới, được những kỹ năng mới và bé ứng dụng được vào trong cuộc sống, thì chính cái hiệu quả trong cái công tác làm giáo dục của mình đấy thì sẽ tạo nên cái niềm tin tưởng cho phụ huynh. Thế là bản thân tôi từ ngay từ lúc bé cho tới khi tôi tới tuổi thanh thiếu niên và tới bây giờ, tôi vẫn rất yêu trẻ con, tôi rất thích chơi với các em bé, đặc biệt là các em bé nhỏ. Tôi có thể bỏ hàng giờ hàng buổi để nói chuyện và chơi với các bé.
Còn thầy Nguyễn Tường Thụy cũng không kém phần kiên định.
Bây giờ là 8 năm rồi, em làm được 8 năm rồi, thì những cái thành kiến của bạn bè thì nó không còn nữa. Mình cảm thấy là mình đã chứng minh được cái điều đó, là cái ngành nào cũng vậy hết, mình làm tốt nó thì cảm thấy là mình làm điều đó tốt. Bạn bè mình nhiều khi có những người không được thành công như mình trong cuộc sống, vẫn còn phải tạm bợ trong đó, em nghĩ như vậy. Rồi những bạn, nhiều người thấy như mình như vậy, chứng minh được cái điều đó thì mình cảm thấy là bạn bè nó không còn như ngày xưa nữa, mà nói chung là rất là thoải mái trong cái cách giao tiếp chẳng hạn. Tại vì giống như ngày xưa người ta cảm thấy mình yếu đuối vậy đó, nữ tính, nhưng mà trong một thời gian là 8 năm thì em cảm thấy cái chuyện đó mình vẫn giữ được, là một người đàn ông mà trong một cái ngành đó, sau một thời gian nhiều năm đi làm thì tự nhiên nó hút mình vào một cái quỹ đạo thì mình cảm thấy là yêu thích nó. Và học trò thì có nhiều bé mình cảm thấy tự nhiên mình không có thể xa rời nó được. Đó là cái cách mà mình cảm thấy nó hút mình vào một cái quỹ đạo, là mình cảm thấy rất là yêu thích nó.
Thế còn đánh giá của những người quản lý nữ trong ngành nuôi dạy trẻ mẫu giáo về nhân viên nam của họ thì như thế nào? Cô giáo hiệu trưởng nơi trường thầy Nguyễn Tường Thụy làm việc thừa nhận về những mặt ưu mà giáo viên nam đem lại cho trường.
Rất tốt anh, ở đây có hai thầy thì thường là phụ huynh đầu năm họ muốn đăng ký học là họ xin học lớp hai thầy nhiều lắm. Với lại hai thầy ở đây là nó dấy lên được cái phong trào nhà trường qua những ngày hội, ngày lễ. Thì có thầy tự nhiên thầy điều khiển chương trình hay thầy làm một cái điều động để ổn định trẻ, và những cái trò chơi nhỏ nhà trường thì phải nói rất hay, cho nên phụ huynh cũng thích, rất là thích có thầy. Nhà trường khi phân công thì cũng phải tìm một giáo viên nữ nào có gia đình rồi hay chính chạc hơn một tí để đưa vào cái lớp của thầy thì thầy thuận lợi hơn. Ví dụ cô sẽ làm những cái công tác vệ sinh thế thầy, và thầy sẽ làm những cái việc khác thế cô, ví dụ như hoạt động ổn định trẻ hay là đưa trẻ vào nề nếp hay là cho trẻ chơi những cái trò chơi vận động thì thầy bao giờ cũng khéo hơn là nữ.
Lâu nay tại Việt Nam người ta vẫn có câu đại ý là không có nghề nào xấu mà chỉ có người hành nghề không lương thiện mà thôi. Qua câu chuyện của hai chàng trai trẻ đi nuôi dạy trẻ mà chúng ta vừa đề cập đến, hẳn quý vị và các bạn trẻ đồng ý rằng tinh thần trách nhiệm, lòng đam mê chính là những yếu tố giúp cho người ta gắn bó với công việc họ làm. Một khi đạt được những điều đó, thì nghề trở nên cái nghiệp dĩ gắn liền vào đời ta lúc nào không hay. Một nhịp sống trẻ kỳ này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào tạm biệt.